Phật
Pháp
ứng dụng.
Chư Tôn Đức, thưa hội chúng, để buổi pháp thoại được trang nghiêm, chúng con cùng thỉnh thượng tọa và hội chúng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa an tọa. Mời tất cả quý vị Phật tử đồng ngồi xuống trong yên lặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các hành giả, hôm nay là ngày 15 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Thìn. Quý vị trở về nơi đạo tràng tu viện Tường Vân tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 21. Quý vị trở về đây để được tu học và được nghe pháp thoại từ những kinh nghiệm của chư tôn thiền đức. Chủ buổi giảng hôm nay hiện diện trên pháp tòa xin giới thiệu đến với hội chúng Thượng tọa giảng sư Thích Trí Chơn, ủy viên hội đồng Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chánh đại diện Phật giáo quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban quản pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Khánh An. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay cung kính để cùng đón thượng tọa. Thưa tất cả quý hành giả, thượng tọa đã có kinh nghiệm trong hoằng pháp cũng như đã đi khắp nơi trong cũng như ngoài nước để chia sẻ pháp thoại. Trong những pháp thoại đó, không những thượng tọa truyền trao chánh pháp mà đã còn đánh thức những trái tim giác ngộ của tất cả những người Phật tử. Và pháp hội hôm nay mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy lắng tâm để được nghe những kinh nghiệm tu và học của thượng tọa, để mỗi bản thân của chúng ta nơi đây sẽ được giác ngộ và an lạc trên con đường tu học đạo giải thoát. Kính bạch thượng tọa giảng sư, giờ đây hội chúng của chúng con đã trang nghiêm yên lặng lắng lòng, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa chuyển bánh xe pháp cho đại chúng của chúng con được ân triêm pháp lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch quý tôn đức, trong ban tổ chức khóa tu, thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2012, đúng vào ngày rằm Trung thu năm Nhâm Thìn. Đây là một trong những lễ hội quan trọng trong năm mà mỗi chùa, mỗi tu viện đều có lễ. Đặc biệt tại tu viện Tường Vân tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 21, đến đây thấy cái không khí Trung thu thật là vui nhộn. Quý Phật tử ai cũng hoan hỷ, ai cũng mỉm cười, tôi rất lấy làm vui. Hôm trước thầy Phước Tiến mời chúng tôi đến có cái pháp thoại với quý vị trong cái khóa tu lần thứ 21 này. Tôi có nói thưa thầy, ngày rằm Trung thu để lo ở Khánh An mà lo cúng rằm, cúng Trung thu. Thầy Phước Tiến nói Tường Vân cũng có Trung thu, cũng có bánh Trung thu nữa, mời thầy xuống ở dưới này vui lắm. Tôi nghe nói bánh Trung thu tôi nhận lời. Nhưng mà sáng nay xuống đây thì thầy Phước Tiến là đi Nhật Bản rồi. Thôi thì tất cả chúng ta cùng hưởng một cái mùa Trung thu hương vị của giáo pháp trong phút giây này. Thưa đại chúng, trong một năm, cái mùa thu là cái mùa rất là đẹp. Và đặc biệt đó là đẹp nhất là vầng trăng. Cho nên mùa trung thu người ta cũng gọi là mùa trăng, quý vị, người ta cũng gọi là mùa trăng, tức là ánh trăng giữa mùa thu. Trong một năm như vậy, không biết là do sự luân chuyển của mặt trăng, của trái đất đi theo cái hệ mặt trời, cái lễ nó gần nhau thế nào đây mà ánh trăng vằng vặc, rất tròn và rất sáng, trông rất là đẹp. Có thể nói mùa thu là cái mùa biểu tượng của ánh trăng, cho nên người ta gọi là mùa trăng. Với cái truyền thống dân gian của người Á Đông á, trung thu đó là Tết của thiếu nhi. Trung thu là Tết của thiếu nhi. Người lớn thì một năm 12 tháng, nhưng mà thiếu nhi nó chờ không nổi 12 tháng đâu. Thôi 8 tháng là ăn Tết lần đi. Cho nên là Tết trung thu, Tết của các cháu thiếu nhi. Nhưng mà dù Tết thiếu nhi hay Tết người lớn thì ấn tượng của mùa thu đó vẫn là mùa trăng. Và những gì đẹp đẽ nhất thì người ta ví von cho ánh trăng. Trong đạo Phật, chư tổ thường diễn tả cái vẻ đẹp của Đức Phật đẹp như trăng, quý vị, đẹp như trăng. Đặc biệt là cái khuôn diện của Đức Phật được chư tổ diễn tả là mặt của Đức Phật nó đẹp như vầng trăng. Trong một cái bài kệ diễn tả về cái vẻ đẹp của Đức Phật đẹp như trăng, trong cái khoa Du Già có một cái bài là Phật diện du như tịnh mãn nguyệt, diệt như thiên nhật phóng quang minh, viên quang phổ chiếu ư thập phương, hỷ xả từ bi giai cụ túc. Phật diện có nghĩa là khuôn mặt của Đức Phật do như tịnh mãn nguyệt. Tịnh mãn nguyệt là mặt trăng trong sáng tròn đầy. Diệt như thiên nhật cũng như là ánh mặt trời phóng quang minh chiếu sáng ở khắp muôn nơi. Viên quang phổ chiếu ư thập phương, cái tuệ giác của chư Phật chiếu rọi khắp mười phương. Hỷ xả từ bi giai cụ túc, trong sự chiếu sáng đó có đầy đủ cả bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ và xả. Quý vị khi mà đi dự các cái khoa nghi lễ mà nghe mấy thầy cúng á, trước khi dâng sớ cũng có nghe một cái bài kệ là huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàm phục nhất thế ma, chư thiên giai cung thụ. Mãn nguyệt tướng tức là cái tướng đẹp tròn đầy văn vật như ánh trăng rằm. Tam giới độc xưng tôn có nghĩa là bậc thầy cao cả cả ba cõi, hàm phục nhất thế ma, tất cả các loại ma đều phải nết phục, và chư thiên ở trên trời phải đảnh lễ, phải cúi đầu, chư thiên giai cung thụ. Nhiều lắm. Diễn tả về Đức Phật đẹp như trăng thì trong thơ Phật và trong các kệ nhiều lắm. Một bài nữa cũng nói về ánh trăng, diễn tả về Đức Phật. Phật diện du như mãn nguyệt huy, cái mặt Phật nó cũng đẹp như ánh trăng mãn nguyệt huy. Mà cái bài đó nguyên tắc đó là thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật vô sư bất từ bi. Lại một lần nữa chúng ta thấy là diễn tả về Đức Phật đẹp như ánh trăng. Ở nơi đó nó có cái đức tính của trí tuệ, của từ bi và của tâm vô lượng. Vào thế kỷ thứ 6, có một vị pháp sư từ Trung Quốc đi qua bên Ấn Độ. Suốt 17 năm trong cuộc hành trình đến với đất Phật, Ngài đã có mặt ở tại nơi Đức Phật ra đời và hồi tưởng lại hình ảnh của Đức Phật năm xưa. Ngài đã bật khóc bởi vì những cái dấu chân của Đức Phật vẫn còn đâu đây, những cái bài pháp của Đức Phật vẫn còn đâu đây, những cái tịnh xá, những ngôi chùa ngày xưa Đức Phật ở vẫn còn đâu đây. Nhưng mà Đức Phật thì không còn ở trên đời. Và Ngài đã thốt lên bằng một bài kệ: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là khi mà Phật ra đời, con còn đang luân hồi sanh tử, còn đang trầm luân ở trong một cái cõi nào đó con cũng chưa biết là hồi đó con ở đâu, nhưng mà chắc chắn là trong cõi khổ đau. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, nhưng mà làm được cái thân người thì Đức Phật đã qua đời rồi. Đức Phật qua đời rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, buồn cho cái tấm thân này, buồn cho cái sự sống này, sao mà nhiều nghiệp chướng như vậy, sao mà không đủ phước duyên để thấy được cái thân tướng xinh đẹp của Đức Thế Tôn. Bất kiến Như Lai kim sắc thân. Mà vị pháp sư này cũng đẹp lắm đó, quý vị. Lịch sử diễn tả là vị pháp sư này đẹp lắm đó. Trong cái câu chuyện mà Ngô Thừa Ân viết đó, là có một lần đi qua một cái vương quốc mà ở đó toàn là người nữ không, phải không? Và lúc đó là tới đó là bị bắt à. Đó là pháp sư nào quý vị có nhớ không? Trần Huyền Trang. Ngài đẹp lắm. Một thân tướng như Ngài nhưng mà rồi rơi lệ trước một cái sắc đẹp tuyệt vời của Đức Phật. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, không còn thấy được cái thân tướng đẹp đẽ. Kim sắc thân có nghĩa là thân vàng. Thân vàng. Như vậy thì Đức Phật xuất hiện ở đời, Ngài có mặt với con người và giáo hóa con người. Vậy thì Ngài là một bậc thánh hay là một con người, hay là Ngài ở một cảnh giới nào để thị hiện đến với cuộc đời này? Trong quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo thì Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời, cái đó gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân có nghĩa là cái thân Đức Thích Ca Mâu Ni đó là cái thân được ứng hóa, cái thân biểu hiện ra để cứu độ chúng sinh. Còn sự thật là Ngài đã thành đạo từ vô lượng kiếp. theo tư tưởng Kinh Pháp Hoa, Ngài đã thành đạo từ vô lượng kiếp, nhưng mà cái kiếp này là thị hiện làm thân tướng của một con người, rồi thấy được những cái quy luật cuộc đời sinh già bệnh chết, rồi sau đó Ngài phát tâm đi tu, rồi ngộ đạo, chứng đạo, rồi truyền đạo, và sau đó nhập Niết Bàn. Cho nên trong tư tưởng của Kinh Pháp Hoa gọi đây là ứng hóa thân, là cái thân biểu hiện trên cuộc đời để mà hóa độ chúng sinh. Nhưng mà ứng hóa từ đâu? Nó phải có cái chỗ để ứng hóa chứ. Như vậy thì cái thân chân thực của Đức Phật đó gọi là Pháp thân. Pháp thân, Pháp thân đó là một cái bản thể, một lý tính sáng ngời, trong vắt, chân như, tuyệt đối. Ở nơi đó không có phiền não, không có nhiễm ô, không có khổ đau, và thuần tịnh trong sáng. Pháp thân Phật là chỉ cho Đức Phật ở khắp mọi nơi mọi chốn, ở đâu cũng có Đức Phật. Đức Phật không phải ngồi ở trên bàn thờ, Đức Phật không phải chỉ có ở trong ngôi chùa hay ở trong một cái tu viện, mà Đức Phật ở khắp mọi nơi mọi chốn. Cái này gọi là Pháp thân Phật. Phật hiển hiện ở khắp mười phương. Giống như chúng ta thấy là cái sóng TV, sóng truyền hình, nó phủ khắp mọi nơi mọi chốn. Còn cái TV mà khi mà mình mở lên mình thấy được hình ảnh, thì đó là sự biểu hiện thông qua những cái tầng sóng ở trong không gian. Thì những cái tầng sóng thanh tịnh chư Phật ở khắp mọi nơi mọi chốn, ở khắp tận cùng pháp giới, cái này gọi là Pháp thân. Còn sự biểu hiện đó gọi là ứng hóa thân. Và ngoài cái Pháp thân, ngoài cái ứng hóa thân ra, còn một cái thân thứ ba nữa là báo thân. Là báo thân. Báo thân có nghĩa là cái thân hưởng những cái quả báo tích tụ vô lượng công đức. Mà cái báo thân này thì thường là chư Phật, chư Bồ Tát thị hiện ở cõi tịnh độ. Báo thân là thân tướng đẹp đẽ ở nơi một cảnh giới trang nghiêm. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Dược Sư ở cảnh giới Tịnh Lưu Ly. Đó là báo thân. Đó là theo quan điểm của Kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên quan điểm của thiền thì có chút sai biệt. Có chút sai biệt ở chỗ báo thân và ứng thân. Pháp thân thì tất cả các bộ phái đều thống nhất với nhau. Pháp thân là thân hiển hiện ở khắp mười phương. Ở đâu có tâm thanh tịnh thì ở đó có cảnh thanh tịnh. Có tâm thanh tịnh, có cảnh thanh tịnh thì có pháp thân thị hiện. Tất cả các bộ phái đều thống nhất như vậy. Nhưng mà quan điểm của thiền thì lý giải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một con người lịch sử xuất hiện ở trên cuộc đời, đó chính là báo thân. Báo thân là một cái thân tướng có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. đó là thân tướng của một đấng giải thoát giác ngộ. Đó là cái thân thị hiện ở trên cuộc đời này. Ngài cũng sinh ra, lớn lên, rồi tu hành, ngộ đạo, chứng đạo, truyền đạo, rồi giáo hóa chúng sinh, rồi thị hiện niết bàn. Đó là báo thân. Còn ứng hóa thân á, là từ cái công hạnh tu tập, từ cái khả năng cứu khổ độ sinh mà Ngài có thể thị hiện ở khắp mọi nơi mọi chốn để hóa độ vô số chúng sinh. Từ cái công năng mầu nhiệm đó, cho nên chúng ta dù sống ở đâu, dù ở phương trời nào và dù ở không gian nào, hễ mà chúng ta tưởng đến Phật, chúng ta nghĩ đến Phật, thì ở nơi đó Đức Phật xuất hiện. Khi mà chúng ta có cái lòng thành kính hướng về Phật rồi, thì chúng ta ở miền Nam, chúng ta tu tập, chúng ta cũng tiếp xúc được với Phật. Chúng ta ở miền Bắc cũng tiếp xúc được với Đức Phật. Và ngay cả châu Âu, châu Mỹ, châu Úc hay là châu Phi, bất cứ châu lục nào, hễ mà chúng ta có tưởng Phật, chúng ta có nghĩ về Phật, thì lúc đó Đức Phật ứng thân để xuất hiện, để hóa độ chúng ta. Chúng ta thường có cái tâm phân biệt, đó là tâm của chúng sinh. Cho nên mình thường quan niệm muốn tu, muốn gặp Phật là phải về chùa, phải thấy có một cái Đức Phật mà ngồi ở trên bàn được tô tượng màu đỏ hay là màu vàng gì đó, thì đó mới là Đức Phật. Chứ còn nếu mà không đến chùa thì không gặp được Đức Phật. Cái tượng mà ngồi ở trên bàn thờ, quý vị, đó là một cái biểu tượng. Tượng là cái gì? Là giống, là na ná, cho nên mới gọi là tượng Phật. Chúng ta đặt ra một cái hình tượng để cho na ná, cho nó giống với Đức Phật để chúng ta lễ. Chứ đâu có nghĩa là không có tượng Phật thì ta không lễ được, và không có tượng Phật thì Phật không xuất hiện. Năng lượng công đức của chư Phật hiển hiện ở khắp mười phương. Cái quan trọng là tâm của chúng ta có niềm tin hay không, có công đức hay không, có khả năng để thành tâm để tiếp xúc được với Đức Phật hay không. Còn nếu chúng ta thiếu thành tâm, chúng ta thiếu công đức, thì chúng ta không có thể tiếp xúc được với Đức Phật. Còn nếu chúng ta có lòng thành, thì ở bất cứ đâu mình vẫn có thể niệm Phật, mình vẫn có thể tu, vẫn có thể hành đạo. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ có người nói: vậy thì thưa thầy, tới chùa để làm gì? Tới Tường Vân để mà tụ tập mấy ngàn người tu làm gì? Ở nhà con tu cũng được, ở nhà con cũng có Phật mà. Chúng ta đồng ý với nhau rằng là ở nhà có Phật, ra ngoài đường có Phật, ra ngoài chợ có Phật, và ở đâu cũng có Phật. Nhưng liệu ở nhà chúng ta có tinh tấn tu hành hay không? Cái quan trọng là ở chỗ đó. Liệu ở nhà mình có tu được hay không? Ngay cả khi vừa cầm cây nhang đốt lên bàn Phật mà điện thoại reo, là vừa cầm tay cây nhang mà vừa alo, như vậy thì làm sao mà tu? Vừa làm sao mà tu? Có thể là mình ở nhà 7 giờ tối mình tụng một thời kinh, nhưng mà bạn bè mình nói là khoảng 7 giờ tôi tới tôi thăm bà nghe. Ta lúc bây giờ bắt đầu lưỡng lự, tụng kinh hay là tiếp khách đây? Thôi, tụng ngày nào cũng tụng, thôi để tiếp khách một bữa. Như vậy là sự tinh tấn của chúng ta không có. Mà rồi cuộc sống nó luôn luôn là như vậy. Ngày mai có thể là không có khách, nhưng mà có một cái việc khác nữa, một việc khác nữa. Đi ăn sinh nhật một người nào đó, Mình có lý giải là sinh nhật thiện năm có một lần, nhưng mà tu ngày nào cũng tu, cho nên thôi nghỉ tụng kinh để đi sinh nhật một bữa. Và cuộc sống của thế tục luôn luôn lôi kéo chúng ta. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải về chùa, chúng ta cần phải tịnh tâm, chúng ta cần phải tu. Và điều đặc biệt quan trọng hơn á, khi trở về chùa tu á, thì ở đây chúng ta cảm nhận được cái gì quý vị? Cảm nhận được năng lượng công đức tu hành. Bởi vì tất cả mọi người cùng nhau về đây, cái tâm nó tu một tâm, rồi 100 cái tâm, 1000 cái tâm, nhiều ngàn, nó đem lại một cái năng lượng công đức rất lớn, và nó giúp cho chúng ta tiếp xúc được với cái năng lượng màu nhiệm. Khi mà những người bạn tu thì không có lý do gì mà ta không tu. Và khi ta đến được với ngôi chùa thì tất cả những cái duyên trần nghịch cảnh mình có thể tạm gác lại sau lưng mình. Quanh năm suốt tháng mình tất bật hết việc này đến việc kia, hết chuyện này đến chuyện nọ, thì một ngày về tu mình có thể tạm gác những cái vướng bận đó có thể được. Và nhờ cái sự tiếp xúc năng lượng của những người xung quanh, nó cũng sẽ vun bồi cái tâm, cái đức của chúng ta. Nó vun bồi cái tâm, cái đức của chúng ta. Cái số lượng đông người tụ tập ở một chốn, thưa quý vị, nó rất quan trọng cho chúng ta. Nó rất quan trọng cho chúng ta. Khi mà một cái số lượng lớn người mà tụ tập ở trong chợ thì cái năng lượng của chợ nó tỏa ra cái gì? Quý vị cũng có thể hình dung. Khi mà cái năng lượng trong một cái sân khấu nhiều người cùng tập trung thì cái năng lượng đó nó tỏa ra cái gì? Cái khóc, cái cười, cái buồn, cái vui. Khi mà mấy chục nghìn người tập trung về một sân vận động để coi đá bóng thì cái năng lượng đó nó tỏa ra là cái gì? Là cái hào hứng, là cái thất vọng, rồi cái kỳ vọng, rồi cái hơn thua, vân vân. Luôn luôn có năng lượng ở chỗ đám đông. Và khi mọi người cùng tu tập, cùng về một chốn, nó sẽ cũng tạo ra một cái năng lượng giống như vậy, quý vị. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta về chùa là chúng ta được gần gũi với những người bạn tu, với những thầy tu, để chúng ta có được cái công đức của người tu. Còn đối với Đức Phật thì hiển hiện ở khắp mười phương, cái đó gọi là pháp thân Phật. Còn báo thân thì với 32 tướng tốt và với 80 vẻ đẹp của một Đức Phật lịch sử gần 3000 năm trước thì Ngài hiện nay không còn trên cuộc đời. Nhưng mà không còn trên cuộc đời thì mình có thể tiếp xúc được với Ngài hay không? Cái thân tứ đại Ngài sinh ra đó là thân giả tạm, cái thân vay mượn, bởi vì nó xuất phát từ pháp thân mà ra. Mà pháp thân thì không sinh, không diệt, không đến, không đi, không thường, không đoạn, không một và không nhiều. Nó chân như và lúc nào cũng hiện hiện. Từ hiển hiện đó mà nó biểu hiện ra ở khắp mọi nơi. Cái biểu hiện ra đó gọi là ứng hóa thân. Ở đâu có sự thỉnh cầu, ở đâu có lòng thành kính, ở đâu có sự tha thiết, thì ở đó Đức Phật xuất hiện, ở đó các vị Bồ Tát xuất hiện. Ứng thân thì Đức Phật cũng có cái thân ứng hóa, mà chư Bồ Tát cũng có được cái thân ứng hóa. Khi mà quý vị buồn, khi mà quý vị khổ, khi mà quý vị bế tắc hay tuyệt vọng về một vấn đề gì đó, thì quý vị lên chùa, thường là quý vị khấn nguyện vị Bồ Tát nào? Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là một vị Bồ Tát cứu khổ, có khả năng ứng hóa thân để cứu độ chúng sinh, để cứu độ chúng sinh. Chúng ta thường nguyện là mẹ hiền Quan Âm. Tại sao đã là Phật, đã Bồ Tát rồi còn mẹ, còn là cha ở đây? Nhưng mà chúng ta hãy quen gọi là mẹ Quan Âm. Thực sự chúng ta gọi mẹ Quan Âm là bởi vì Bồ Tát Quan Âm có một cái tình thương, cái lòng từ bi cao cả và bao la vô bờ bến. Cái tình thương của Ngài giống như mẹ thương con. Chẳng những mẹ thương con mà hơn cả mẹ thương con. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Rõ ràng là mẹ nào cũng thương con, nhưng mà có những đứa con mà nó ngoan ngoãn là chắc là thương nhiều hơn. Có những đứa con mà nó hư thì cũng thương, cũng nhắc nhở, cũng dạy bảo, cũng khuyên răn. Nhưng mà nói hoài năm này tháng nọ mà nó không nghe, thậm chí nó cãi lại hay là nó chống đối lại, chắc có khi tình thương bị sút giảm, phải không quý vị? Cái tâm chúng sinh là ít nhiều có điều đó. Thương cái con hai nhiều hơn, nó có hiếu lắm á, đi đâu vậy cho nó cũng gọi điện về. Cái thằng ba này mà bực lắm, đời nào mà nó nhắc đến mẹ. Cho nên cái mẹ thì mẹ nào cũng thương con, nhưng mà có tâm phân biệt. Còn đối với Đức Phật, đối với Bồ Tát Quan Thế Âm, thương tất cả chúng sinh như con một. Thậm chí những đứa con càng hư đốn là Ngài càng phải thương nhiều hơn nữa. Ngài thương nhiều hơn nữa. Những đứa con hiền, những đứa con ngoan đã thương rồi, mà những đứa con hư đốn Ngài thương nhiều hơn nữa. Bởi vì sao? Ngài thương cho cái đứa con này nó thiếu tuệ, nó thiếu tri thức, nên nó đi lầm đường lạc lối. Mình phải tìm nhiều cách để mình cảm hóa cái đứa con này, để nó đi về cái đường lành. Tâm chúng sinh á, mà cậu mà hư quá là tôi bỏ, cô mà hư quá thì đừng về nhà. Nhưng mà Phật và Bồ Tát, những đứa con càng hư, Phật Bồ Tát càng thương. Thương quá, tội quá, sao mình nói hoài mà nó không chịu nghe. Cảm thấy thương, thương vì nó thiếu tuệ, nó thiếu trí, nó thiếu cái lòng từ. Chân Phật và Bồ Tát thương. Nhưng mà thương rồi làm gì? Bằng cách này, bằng cách kia để hóa độ chúng sinh. Bồ Tát Quan Âm có một cái khả năng là thị hiện rất nhiều thân tướng ở khắp mọi nơi để cứu độ chúng sinh, để cứu khổ chúng ta. Quý vị tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 25, tức là phẩm Phổ Môn á, thì quý vị hiểu rõ hơn về 32 thân tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài có khả năng thị hiện ở khắp mọi nơi mọi chốn và vào bất cứ một cái vai nào ở trong xã hội, miễn là đến được, tiếp xúc được với người khổ đau để cứu độ người đó. Trong kinh có đoạn là: ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp. Nếu mà trong cái bối cảnh đó mà phải thể hiện cái thân của một Đức Phật á, thì Ngài thị hiện thân một Đức Phật để mà thuyết pháp, để mà cứu khổ độ sinh. Rồi: ưng dĩ tể quan thân đắc độ giả, giai hiện tể quan thân nhi vị thuyết pháp. Nếu trong một cái bối cảnh á, mà cần phải thể hiện cái thân tướng của một ông quan á, thì Ngài cũng sẵn sàng hiện ra cái thân của một ông quan để mà hóa độ chúng sinh. Ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, giai hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp. Nếu cần phải hiện cái thân tướng của một người phụ nữ á, thì Ngài hiện ngay thân tướng một người phụ nữ để đến đó để mà thuyết pháp, cứu khổ cho cái người đó. Ngài vận dụng rất nhiều cái phương tiện để ứng hóa cái thân ra nhiều nơi nhiều chốn khác nhau để cứu khổ chúng sinh. Còn chúng ta đó, chúng ta không có hiểu được cái điều này, cho nên trong đầu mình á, là mình khấn nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm Rồi mình hình dung á, là có một cái vị Bồ Tát mặc cái áo dài trắng trắng, có những cái nơ thắt ở trên người bay bay, có những sợi dây, những cái dây tua ra ở trên trời bay xuống. Rồi sao con bị sao? Thế là mình thúc thích: con làm ăn thất bại quá, Bồ Tát hãy giúp cho con qua cái cơn khốn đốn này, rồi có mai mốt con cúng tạ lại. Trên trong đầu mình á, luôn luôn là hình ảnh của một vị Bồ Tát mà được vẽ ở trên hình, trên ảnh hoặc là tạc tượng. Thực tế thì Bồ Tát thị hiện ở rất nhiều nơi, nhiều chốn, và có thể thị hiện bất cứ một thân tướng nào để mà cứu độ chúng sinh. Nếu mà Bồ Tát có khả năng thị hiện được thân tướng của một Đức Phật, một ông quan, một người phụ nữ và vô số thân tướng mà Bồ Tát Quan Âm thị hiện, vậy thì ta cũng có thể nói Đức Phật cũng có thể thị hiện. Ưng dĩ doanh nhân thân đắc độ giả, gia hiện doanh nhân thân nhi vị thuyết pháp. Nếu mà thị hiện thân tướng của một doanh nhân, một người làm kinh tế để mà đến đó cảm hóa, thì Ngài cũng có khả năng ứng hóa cái thân tướng đó để mà hóa độ chúng sinh. Ưng dĩ đạp xích lô thân đắc độ giả, giai hiện đạp xích lô thân nhi vị thuyết pháp. Nếu mà hiện thân của một người đạp xích lô để mà cứu độ, thì Ngài cũng sẵn sàng hiện thân để mà cứu độ. Ưng dĩ xin ăn thân đắc độ giả, giai hiện xin ăn thân nhi vị thuyết pháp. Nếu hiện tướng của một người xin ăn để mà cứu độ, thì Ngài vẫn có khả năng để hiện thân một người xin ăn. Nói như vậy để rồi chúng ta thấy rằng khi mà mình có một cái niềm tin đối với chư Phật, đối với chư Bồ Tát á, thì mình có khả năng tiếp xúc được với những người ân nhân của mình ở khắp nơi. Tự nhiên mình đang đi Hoang Đa, thế là xe bị nổ lớp đi, xe bị nổ lớp, rồi không biết làm sao. Thì đúng ngay lúc đó có một người bạn thân của mình: ủa chứ đi đâu mà dắt chiếc xe này? Dạ em đi xuống dưới miền Tây bị nổ lớp. Thôi đưa tôi kéo chiếc xe đi. Như vậy là do đâu? Là do cái phước, do cái khả năng tu của mình mà Bồ Tát có khả năng để cảm hóa, có khả năng tạo một cái duyên lành cho mình. Chứ không phải là Bồ Tát thị hiện, Bồ Tát ở quanh ta. Có thể là một người bạn, có thể là một người thân, có thể là một người bà con, có thể là một người quen từ năm nẫm năm nào, tự nhiên đúng ngay lúc ta khó khăn thì người đã xuất hiện. Chứ không phải chờ Bồ Tát Quan Âm xuất hiện đâu, mà đó là sự cứu độ của chư Phật, chư Bồ Tát để giúp ta có được duyên lành khi mình gặp những chuyện chẳng lành. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật, niệm danh hiệu của Bồ Tát, mình tu, mình tạo ra cái năng lượng công đức ở trong tâm của mình, và mình có khả năng tiếp xúc được với cái năng lượng công đức đó. Và những khi khốn khó mình tưởng nhớ đến Bồ Tát thì chắc chắn sẽ có sự cứu độ. Nhưng mà thường mỗi ngày mình có chịu tu không? Không tu, ham vui. Đến chừng mà khổ rồi đó là cầu Phật, mà cầu ngày, cầu đêm, cầu tối, cầu sáng, phát nguyện ăn chay mà ăn ráo riết, ăn nỗ lực. Nhưng mà ngày thường thì không tu, để chờ mà cái khó khăn nó đến rồi thì tu, tu, tu mà còn hứa trả nợ nữa. Cho con qua cái khổ này, con ăn chay một tháng, rồi con tụng mấy chục bộ kinh, rồi con đi cúng dường mấy chục chùa, con phóng sanh mấy chục con cá, vân vân. Cho nên mỗi ngày ta phải tu, mỗi ngày ta phải tạo ra công đức lành, thì ta mới tiếp xúc được với năng lượng lành. Và khi gặp những chướng duyên thì chúng ta mới có khả năng có được cái phước đức đến với chúng ta. Cho nên Bồ Tát xuất hiện đó là sự ứng thân, ứng thân của một vị Bồ Tát. Như vậy tôi giới thiệu với quý vị, sự hiện diện của Đức Phật trên cuộc đời này được biểu hiện qua ba thân. Thân thứ nhất gọi là pháp thân. Thân thứ nhất là pháp thân. Pháp thân có nghĩa là thân thanh tịnh, trong sáng, tròn đầy, đầy đủ cả đức tính, trí tuệ và tình thương đến muôn loài. Thân tướng này biểu hiện ở khắp mọi nơi mọi chốn, không phân biệt đó là chùa hay nhà, không phân biệt đó là phố thị hay là đồng quê, không phân biệt ở quốc gia này hay quốc gia nọ, mà ở đâu cũng có chư Phật. Đó là pháp thân. Pháp thân Phật, pháp thân Phật hiển hiện ở khắp mười phương. Từ pháp thân Phật này hiện ra một thân tướng thứ hai, đó là báo thân. Báo thân là một thân tướng xinh đẹp của một đấng giác ngộ, đấng giải thoát xuất hiện trên cuộc đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với 80 năm thị hiện ở đời, với 32 tướng tốt, với 80 vẻ đẹp ở trên cuộc đời này, đó là báo thân của đấng giải thoát. Chúng ta có thể thấy được rằng khi một đấng giải thoát xuất hiện trên đời với báo thân xinh đẹp, cũng có thể cảm hóa được chúng sinh. Chúng ta nghĩ là Đức Phật phải thuyết pháp mới cảm hóa, thực sự là không. Nhìn thân tướng của Đức Phật cũng đã có cảm hóa rồi, có khả năng cảm hóa những người ác trở về điều lành rồi. Bởi vì thân tướng của Đức Phật nó tỏa ra công đức thuần tịnh, trong sáng và đầy chất liệu giải thoát cho chúng ta. Mỗi con người chúng ta có một báo thân, và trong tâm của chúng ta tích tụ những điều gì thì nó biểu hiện ra cái báo thân ấy. Nếu trong tâm của chúng ta có tình thương, có sự bao dung, có sự gần gũi, có sự dễ chịu, có sự kính ái, thì mọi người nhìn mình với một cái sự thân thiện, kính mộ và đầy lòng trân trọng. Còn nếu như trong lòng chúng ta đầy dễ những cái tật đố, những cái sân si, những cái tị hiềm, thì cũng từ đó mà nó tỏa ra cái báo thân, nó tỏa ra cái phước tướng của mỗi con người. Còn Đức Phật, báo thân của Ngài là tròn đầy và trong sáng cả trí và cả phước. Ai dù chỉ một lần chiêm ngưỡng Đức Phật cũng thấy mình được giải thoát, cũng thấy mình được an lạc. Quý vị biết là câu chuyện Angulimala ngày xưa là một tên tướng cướp đó, giết cả gần 1.000 người rồi, đến nỗi mà dân chúng ai cũng sợ hết, gặp là trốn, luật pháp của vua cũng không thể nào mà ngăn chặn được. Ấy mà một lần Đức Phật đi ngang qua trên con đường đó, Angulimala thấy Đức Phật từ xa và định là giết cái ông thầy tu này, bởi vì ông là ngoại đạo và làm sao mà giết được 1.000 người mà cắt cái ngón tay để mà sâu lại thành chuỗi á, thì lúc đó mới chứng đạo. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật, Đức Phật thản nhiên, còn ổng thì ổng chạy, ổng rượt Đức Phật, ổng rượt nhưng mà ổng rượt không nổi, ổng chạy muốn hụt hơi à. Mà Đức Phật thì thản nhiên, từng bước chân thảnh thơi giải thoát. Ổng mới gọi là ông thầy chùa đứng lại. Đức Phật mới nói ta đã đứng lại từ lâu rồi. Đức Phật rất là thản nhiên trước một cái thanh gươm tội ác. Và sau đó Đức Phật thản nhiên để cho ông chặn đầu Đức Phật. Và ông ta nói chứ sao tôi biểu ông đứng lại rồi mà ông cứ ông đi hoài, ông còn nói là ta đã đứng rồi. Đức Phật nói Angulimala, trên con đường tội ác ta đã đứng lại từ lâu, chỉ có ngươi là người miệt mài trên con đường tội ác, ngươi hãy đứng lại đi. Giây phút đó thì Angulimala rớt kiếm, Thì quý vị thấy với một cái tuệ giác siêu việt, với một cái thân tướng của ngài Angulimala bên ngoài đó thì hung dữ nha, bên trong là bắt đầu run sợ rồi, run sợ. Xưa nay không một người nào mà gặp mình mà còn thốt lên lời nữa. Gặp là xỉu à. Nhưng mà ông thầy này không có xỉu. Cho nên Angulimala bắt đầu run. Và nhìn thấy cái thân tướng của Đức Phật, diện mạo của Đức Phật là bắt đầu chân bắt đầu run. Cho nên để chúng ta thấy, cho dù một lần gặp Đức Phật với một cái báo thân xinh đẹp thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái phước của ngài truyền cho chúng ta. Trong kinh điển còn ghi lại, ngày xưa Đức Phật đẹp lắm, đẹp mà hào quang sáng chói, tất cả các họa sĩ không thể nào vẽ được. Quý vị biết là Đức Phật phải đứng bên cái bờ hồ, rồi người ta nhìn xuống dưới mặt nước để cho nó cái sức dịu dàng nó nhẹ bớt đi, rồi nó từ đó mới vẽ Đức Phật. Ngài đẹp lắm. Cho nên đó là báo thân, đó là nhờ phước tướng của mỗi bậc giải thoát tu hành. Và nếu chúng ta tu, chúng ta tích tụ công đức, chúng ta vẫn có được cái báo thân đó. Nhưng mà ngoài cái báo thân ra còn có một cái ứng thân nữa. Ứng thân thì không thể chúng nào chúng ta ứng được đâu, bởi vì chúng ta phải giải thoát, chúng ta phải giác ngộ, chúng ta phải có cái lòng từ bi rộng mở thì chúng ta mới có được cái ứng thân. Mà cái ứng thân của chúng ta là để cứu độ khổ độ sinh. Ngoại đạo thì cũng có ứng thân, thông qua phép tắc rì bay nhảy đó quý vị, lúc thì ẩn chỗ này, lúc thì hiện chỗ kia. Nhưng mà cái ứng thân đó không đem lại công đức, không đem lại lợi lạc cho cuộc đời, bởi vì đó chỉ là luyện phép tắc. Còn với đấng giải thoát giác ngộ là do tình thương yêu vô số chúng sinh, cho nên thị hiện thân tướng để cứu khổ độ sinh. Ba thân của Đức Phật, của chư Bồ Tát là pháp thân, là báo thân, là ứng thân. Vậy thì chúng ta học điều gì qua ba thân này? Thứ nhất là pháp thân. Pháp thân là thân của chư Phật ở khắp mọi nơi mọi chốn. Như vậy mình ở chùa, mình niệm Phật, mình tu, mình tiếp xúc được với Đức Phật. Mà mình ở nhà, mình ở chợ, ở đâu mình cũng tiếp xúc được với Đức Phật cả, bởi vì pháp thân Phật ở khắp mười phương. Thứ hai là báo thân Phật. Báo thân là cái thân được hình thành nhờ công đức, nhờ năng lượng tu tập. Cho nên chúng ta cũng phải tu tập để chúng ta tạo ra công đức, tạo ra năng lượng màu nhiệm. Và ứng hóa thân là cái thân cứu khổ độ sinh, thân thị hiện ở nơi này chốn kia để mà cứu khổ. Ba thân này người ta gọi là pháp thân, gọi là thể, còn báo thân gọi là tướng, còn ứng hóa thân gọi là dụng. Mọi sự vật hiện tượng đều có thể, đều có tướng và đều có dụng. Đều có thể, tướng và dụng. Tôi ví dụ như nước. Thể của nước là gì quý vị? Là chất gì? Thể của nước là chất lỏng. Còn tướng của nước khi mà ở trong tủ lạnh là cái tướng gì? Là cái tướng cứng, cục đá phải không? Còn nước mà ở trên lò lửa là cái tướng gì? Tướng bốc hơi, tướng nóng, phải không? Còn cái dụng của cái cục đá trong tủ lạnh là để làm gì? Để uống cho mát. Cái dụng của cái nước ở trong ấm á, là làm gì? Để pha trà cho nó nóng, để pha sữa cho nó nóng, hoặc là để làm những cái công việc khác. Pha trà mà lấy nước trong tủ lạnh thì không được rồi. Trời nóng hừng hực mà uống nước sôi cho mát cũng không được. Cho nên cái thể của nước là lỏng, cái tướng lúc là chất rắn, lúc thì mềm, lúc là hơi, đó là tướng. Còn dụng của nó là cái công năng để hoặc dụng, để sử dụng nó vào mục đích gì. Mỗi mục đích đều có một cái công năng hoặc dụng khác nhau. Lúc thì chất hơi, lúc thì chất lỏng, lúc thì chất rắn. đó là dụng, còn cái là cái tướng, còn dụng là để sử dụng vào nó. Phật cũng có ba thân, cái thể của Phật đó là pháp thân. Pháp thân Phật thì biểu hiện ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Báo thân là thân tướng của Đức Phật, biểu hiện một cách cụ thể, hoặc là biểu hiện trên cảnh Tây Phương Cực Lạc qua thân tướng của Đức A Di Đà, hoặc là biểu hiện ở cảnh giới Tịnh Lưu Ly qua thân tướng của Đức Phật Dược Sư. Đó là tướng. Còn dụng á, là ứng hóa thân, là biểu hiện ở khắp mọi nơi với những cái tướng khác nhau, sai biệt. Không hẳn đó là hình ảnh của một Đức Phật. Có thể là một con người, có thể là một tinh tướng cướp, có thể là một ông quan, nhưng mà tất cả đều dùng những cái hoạt dụng để cứu khổ chúng sinh, quý vị. Cho nên quanh chúng ta đây đó, mình phải lưu ý nha, là xung quanh mình vậy chứ thỉnh thoảng có Phật, có Bồ Tát á. Đôi khi xung mình đang ngồi với Phật mà mình không biết á, mình ngồi với Phật mà mình không biết á. Cái cảnh giới này đó gọi là cảnh là gì? Phàm thánh đồng cư, là cái cảnh giới có cả phàm. Phàm tục là chúng ta, là chúng sinh đó. Thánh là những bậc thánh, những bậc giải thoát. Cư là cùng sống trong một cảnh giới này, cảnh giới đồng cư của các bậc giữa thánh và phàm. Cho nên á, những người á mà tạo thuận duyên cho ta tu hành á, thì rõ ràng đó là những người lập cái hạnh Bồ Tát. Nhưng mà bên cạnh cái coi như là thuận duyên, cũng có những nghịch duyên nữa. Nhờ những cái người nghịch duyên đó đó mà ta thận trọng hơn, ta tỉnh táo hơn, ta phải kỹ lưỡng hơn. Đó cũng là một cái vị tạo duyên cho chúng ta đó. Cho nên chúng ta chớ cái sanh cái tâm mà ghét người này thương người kia. Có những người luôn luôn gây khó cho mình, nhưng có khi đó lại là những vị Bồ Tát đó quý vị. Nhờ những vị Bồ Tát đó mà giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta hoàn thiện nhân cách hơn. Có những người mà hễ mà mình mở miệng ra là nói là bị chỉnh à. Có nghĩa là lời nói mình dở quá, lời nói mình không có khéo, lời nói mà nói ra thì cứ bị người ta khó chịu. Cho nên người này chỉnh chúng ta, có thể là chúng ta vấp phải một người chỉnh, nhưng mà sau đó mình sẽ nói những lời tốt đẹp trước nhiều người. Còn nếu mà người này không chỉnh á, mình đem lời nói này ra trước nhiều người, cái này sẽ có nhiều người ghét ta. Thành thử quanh ta là có những thuận duyên Bồ Tát và cũng có những nghịch duyên Bồ Tát. Hãy trân trọng tất cả những sự góp ý, trân trọng tất cả những cái điều mà đến với chúng ta. Và xung quanh ta là luôn luôn là những người bạn, hoặc là cách này hoặc là cách kia, để giúp chúng ta ở trên con đường tu. Khi mà một người còn góp ý, còn chỉnh sửa, có nghĩa là người đó còn thương mình, còn quý mình. Còn nếu mà không góp ý nữa đó là để cho đi đâu có đi, cái đó là nguy hiểm. Cho nên qua cái bài pháp Tam Thân Phật này đó, thì quý vị hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về pháp thân thường trụ của Như Lai, về báo thân của chư Phật, về ứng hóa thân của các vị Phật, các vị Bồ Tát hiện hiện khắp quanh ta. Nhờ vậy mà chúng ta có một cái động lực để mình tu hành. Mình thấy được xung quanh mình, dù thuận hay dù nghịch, đều là những cái duyên để tạo cho chúng ta có được cái nhiều cái điều tốt ở trên cuộc sống. Tôi cầu mong tất cả quý vị có được một cái ngọn đuốc trí tuệ soi sáng trong lòng, để tiếp xúc được với cái năng lượng của pháp thân Phật, để tiếp xúc được với cái báo thân Phật, và để tiếp xúc được với ứng hóa thân Phật, để mà tiến tu ở trên con đường đạo của chúng ta. Cầu quý vị luôn được an lành. Bây giờ xin quý vị hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay Thượng Tọa đã đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức cũng như đại đức trụ trì trở về nơi tu viện Thượng Vân để chia sẻ pháp thoại cho hội chúng chúng con. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể khinh an, Phật sự viên tận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây trong ban nghi lễ cung thỉnh Thượng Tọa hồi quy phương trường, quý Phật tử chắp tay trang nghiêm để cung tiện Thượng Tọa.